Đại chúng, đêm nay ngủ có an lạc không? Con hạnh phúc thay, hạnh phúc thay. Sáng nay có 5 câu hỏi, nhưng mà 5 câu hỏi này để mình đến gần hết giờ rồi mình sẽ giải thích, bởi vì bây giờ mình học cái đó. Bởi vì có những câu hỏi một vài vị thắc mắc thôi, chứ không phải cả đại chúng thắc mắc đó. Đôi khi mình đem một cái câu hỏi thắc mắc riêng mình mà hỏi giữa đại chúng rồi trả lời cho cả đại chúng, có nhiều vì người ta phiền quá câu hỏi mà sinh phiền não, cho nên đôi khi hỏi mà không có phước đức. Bởi vì cái chuyện của mình thôi, mình hỏi giữa cả đại chúng, mà đại chúng đôi khi họ không có cái thắc mắc đó, cuộc đời tu của họ không có cái gì để họ thắc mắc cái điều đó cả. Mình hỏi đôi khi nhiều người khác người ta không có cái thắc mắc đó, phiền não nó sinh ra. Cho nên có những vị á, mình có những cái thắc mắc riêng tư trong cái đời tu của mình á, thì mình nên chọn cái không gian thích hợp, một thời điểm thích hợp, mình hỏi các cái thiền hữu trí thức của mình, để mong các cái thiền hữu trí thức của mình giúp mình giải tỏa cho mình, hay là mình tìm các cái bậc thầy để mình hỏi. Còn cái gì mà hỏi có tính cách chung á, về cái thắc mắc của đại chúng á, thì mình nên đưa ra giữa để cho đại chúng cùng nhau chia sẻ. Rồi có các cái bậc giáo thọ, họ ngồi đó, họ giúp mình làm sáng lên vấn đề đó. Quý thầy, quý cô biết là Phật giáo Tây Tạng á, khi mà chúng tôi đi nghiên cứu Phật giáo Tây Tạng, tới tham dự một cái buổi lễ biển kinh của một Phật học viện lớn nhất của Phật giáo Tây Tạng ở Lhasa, nhất là cái giờ biển kinh của họ, họ không phải ở trong cái không gian như chúng ta này đâu, họ ra giữa khu rừng, ra rượm cái vườn cây, và họ đưa ra một cái đề tài mà sáng nay hay là tuần trước cái vị giáo thọ đã dạy kinh cho mình, hay dạy luật, dạy luận cho mình. Họ bàn bạc với nhau, rồi thầy A lên trình bày, họ lắng nghe. Và khi mà thầy A trình bày đến cái điểm mà có nhiều vị họ không bằng lòng, thì họ làm cái gì? Họ không bằng lòng là họ đứng dậy. Vì không bằng lòng vỗ cái tay, cái bếp như vậy là cái vị mà trình cái sở kiến của mình đối với kinh luật luận là dừng lại ngay. Và cái vị mà đưa cái tay biển kinh mà đánh cái bếp như vậy là bước ra trình bày. Mà trình bày cái quan điểm đó, nhưng mà nếu trong chung có một vị không bằng lòng thì họ cũng đưa cái tay lên. Đăng trình bày đó dừng lại và bước xuống. Cái vị đưa tay lên mà đánh cái bếp đó bước ra để giải thích. Mà nếu giải thích mà dưới đại chúng có vị không bằng lòng nữa, muốn đưa ra cái ý kiến, cái sở kiến của mình, thì vị đó đánh cái bếp. Và nếu đến cuối cùng hết giờ rồi mà chưa giải quyết xong thì sáng mai đến cái giờ biển kinh là giải quyết tiếp đó. Và cái vị giáo thọ ngồi đó, và sau đó vị giáo thọ mới kết thúc cái buổi biển kinh đó. Đó, cho nên cái từ biển kinh là cái từ của Phật giáo Tây Tạng đó. Cho nên mình học cũng được nhiều cái hay lắm. Cho nên học thì có quyền thắc mắc, có quyền hỏi, nhưng mà mình phải biết giới hạn câu hỏi ở trong cái phạm vi cái bài của vị giáo sư họ giảng. Còn bây giờ đây mà quý vị hỏi toàn tam tạng giáo điển mà không có cái vị giáo thọ nào mà dám nói tôi thông tam tạng giáo điển để có thể trả lời tất cả mọi vấn đề cho quý vị hết đâu. Phải không? Có phải không? Mà rồi cuối cùng là mình hỏi lang mang, không có ai giải quyết cho mình. Đó. Bây giờ cũng ai vồ ngực rằng là tôi thông hết cả tam tạng giáo điển. Đó. Mà giáo điển thì mình vừa tổng mới thấy đó là vô thường thầm thâm tỷ ni pháp. Mà đó là mới vô thường thầm thâm tỷ ni pháp thôi. Huống chi là tam tạng thánh điển, nó thầm thâm vi diệu cỡ nào. Mà bây giờ nghe băng giảng, ngài này giảng mỗi kiểu, ngài kia giảng mỗi kiểu, rồi viết lách, ngài này viết một cách, ngài kia viết một cách, cứ đứng từ nơi góc độ mình mà diễn giảng Phật Pháp. Rồi thì người đọc sách, người nghe cứ như thế mà thắc mắc. Mà thắc mắc lại không hỏi nữa cái người viết sách, người giảng điều đó mà hỏi một người khác. Cho nên cái thắc mắc và cái hỏi nó đã không tương thích với nhau. Thì đôi khi nó khó mà đáp ứng được cái nhu cầu của người hỏi một cách hoàn hảo. Quý thầy, quý cô có hiểu không? Đó. Rồi khi mà không đáp ứng được cái nhu cầu hỏi một cách hoàn hảo thì mình sẽ sinh tâm khinh thường, cái hạt giống kiêu ngạo đối với thầy nó khởi sinh nơi tâm mình, từ đó nó chướng ngại cho cái sở học của mình. Đó. Đó. Cho nên các thầy các cô cũng phải lưu ý cái điểm này. Đôi khi một bác sĩ ông giỏi về chuyên khoa mắt thôi, mình đem chuyện bao tử hỏi ông là ông cũng chịu thôi. Ông bác sĩ chuyên nội mình hỏi ngoài ông cũng chịu thôi. Ông có nói thì cũng nói sơ sơ vậy thôi, trên kiến thức tổng quát về cái y khoa của ông thôi. Đó. Cho nên mình phải biết để mà hỏi. Nhớ không? Nhớ không? Nhớ. Cũng vấn đề đó xảy ra, nhưng cái luật sư người ta nhìn nó khác. Nhưng thiền sư ông nhìn nó khác. Mà ông luận sư là ông lại nhìn khác. Rồi ông luận sư mà ông thiên về tịnh độ ông nhìn khác. Ông luận sư ông thiên về thiền ông lại nhìn nó khác. Ông luận sư ông thiên về luật ông nhìn nó khác. Đó. Rồi ông luận sư ông thiên về kinh ông nhìn nó khác. Rồi một cái luận sư ông thiên về việc hành chánh của giáo hội ông nhìn nó khác nữa. Các thầy các cô không phải biết những cái điểm này để khi mình truy vấn và cái người được truy vấn đó họ trả lời cho mình. Đó. Bây giờ mình học tiếp. Mình học tiếp cái đề mục lý tưởng và hành động của tăng. Bây giờ được duy trì và phát triển. Được duy trì và phát triển ở ngay ở trong cái luật tỷ ni. Được duy trì và phát triển ngay ở trong thời công phu khuya qua cái bài phát nguyện của ngài A Nan, phải không? Bây giờ tôi nói được duy trì và phát triển trong thời công phu chiều của chúng ta. Đây là liên hệ đến cái sự hành trì đây. Mình phát khởi cái tâm xuất gia rồi, vào chùa rồi, thầy mình trao cho mình một cuốn tỷ ni, có không? Trao cho mình hai thời công phu, có không? Có. Bây giờ mình tìm cái châu báu ở trong cuốn tỷ ni. Mình tìm cái châu báu của đời sống xuất gia ở trong cuốn tỷ ni, ở trong hai thời công phu khuya và chiều. Thử xem hai thời công phu đó có phải là để nuôi duy trì cái chí nguyện xuất gia của chúng ta không? Và phát triển cái chí nguyện xuất gia của chúng ta đến chỗ cộng tổ không? Thì ngày hôm qua đã nói đến cái phần một là duy trì và phát triển nó ở trong cái luật tỷ ni, ở trong cái thời công phu khuya qua cái lời phát nguyện của ngài A Nan trong cái bài tựa thủ lăng nghiêm. Bây giờ tôi nói tiếp, cái thời công phu chiều của chúng ta có phải là một cái thời công phu đó duy trì cái chí nguyện, cái lý tưởng xuất gia của chúng ta không? Và nuôi dưỡng cái lý tưởng đó qua cái hành động, qua cái sự thực tập của chúng ta hàng ngày không? Trong thời công phu khuya có ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta tụng kinh A-di-đà có không? Có không? Thứ hai là hồng danh bảo sám có không? Và thứ ba là mông sơn thí thực, phải không? Đó, ba cái vấn đề, ba cái sự hành trì ở trong cái thời công phu chiều nó có giúp được cái lý tưởng xuất gia của mình không? Nó có làm thay đổi cái đời sống phàm tục của mình để đưa mình đi trọn vẹn con đường xuất gia không? Nếu không thì tại sao thầy tổ chúng ta đã kết tập, biên tập và đưa vào đó như là một công khó hành trì của người xuất gia mỗi ngày? Chắc chắn nó có kết quả đó. Và các ngài thực tập có kết quả rồi thì các ngài mới đưa vào cho chúng ta hành trì và hướng dẫn chúng ta. Khi chúng ta tụng kinh A-di-đà, trong cái thời công phu chiều có ý nghĩa gì? Kinh A-di-đà mô tả cái thế giới tịnh độ. Của Phật A-di-đà phương Tây. Là gồm y báo, trang nghiêm, chánh báo, trang nghiêm. Và sự trang nghiêm về y báo, chánh báo của tịnh độ Phật A-di-đà là hình thành là do đâu? Do cái đại nguyện của ngài. Tạo thành. Cho nên thế giới tịnh độ Phật A-di-đà là thế giới của bản nguyện. Của hành nguyện. Và cái hành nguyện này chúng ta có thể thực tập là nhờ tín, cái niềm tin. Và cái niềm tin này chúng ta phải có sự gia trì lực của Đức Phật Thích Ca. Phật A Di Đà cộng với mười phương chư Phật như vậy, mở đầu cho thời công phu chiều là chúng ta lấy cái mô thức tịnh độ của Đức Phật A Di Đà để tạo thành cái cảnh giới cho chúng ta tu tập hôm nay. Và chúng ta thực tập theo cái hành nguyện của Đức Phật A Di Đà qua cái lời giới thiệu và dạy dỗ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên chúng ta biết tịnh độ Phật A Di Đà là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo huấn chỉ bày cho chúng ta. Như vậy buổi sáng chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật Bổn Sư là để tuân thủ giáo huấn của Ngài. Và chiều chúng ta niệm danh hiệu Phật A Di Đà, chúng ta bao nhiêu công đức tu tập hồi hướng về thế giới bạn nguyện, thắp sáng cái thế giới bạn nguyện đó trong từng cái hành động của chúng ta, để tịnh độ nó sẽ xuất hiện trong từng cái hành động, trong từng cái động tác của chúng ta. Và tịnh độ Tây Phương của Đức Phật A Di Đà là cái hoa trái tất yếu. Nếu cái tác nhân tác duyên tịnh độ của chúng ta nó hình thành mỗi ngày đó. Cho nên chúng ta đi xuất gia để làm gì? Chúng ta xuất gia là vì cái lợi ích an lạc của chúng sinh, và chúng ta muốn xây dựng một cái vương quốc tịnh độ mà lấy cái mô thức tịnh độ của Phật A Di Đà làm mẫu, để rồi chúng ta hướng tới. Và các thầy các cô nên nhớ rằng không phải chỉ có tịnh độ Phật A Di Đà, mà có vô số thế giới tịnh độ của chư Phật. Ngay ở phương Tây cũng phải chỉ có thế giới tịnh độ của Phật A Di Đà, mà có vô số thế giới tịnh độ phương Tây. Tịnh độ thế giới phương Tây như các sông Hằng, rồi tịnh độ thế giới phương Nam cũng như các sông Hằng, tịnh độ thế giới phương Đông cũng như các sông Hằng, thế giới tịnh độ phương Bắc cũng như các sông Hằng, rồi thế giới tịnh độ Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, Thượng Phương và Hạ Phương cũng như các sông Hằng. Nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng ta thế giới tịnh độ Tây Phương của Phật A Di Đà là bởi vì Ngài thấy cái thế giới này nó gần gũi về thế giới ta bà chúng ta. Cái sự tu học của thế giới ta bà này có thể đi tới được về thế giới tịnh độ của Phật A Di Đà, để chúng ta đến đó có thể tiếp tục tu học, nuôi lớn cái tâm Bồ Đề của chúng ta. Đó. Cho nên đi tu mà mình không có bạn nguyện, không có hành nguyện, sao tu? Ai bắt mình vào chùa tu đâu? Ai bắt mình nổi? Nếu mình không muốn, phải không các thầy? Phải không các cô? Ai bắt mình vào chùa tu nếu mình không muốn? Ai cho phép mình tu nếu mình không thích? Còn nếu mình đã thích tu rồi thì không cho phép mình cũng tu. Đó. Có bắt mình nhốt lại không cho tu, mình cũng tìm cách tháo ra để đi tu. Có không? Có không? Ở trong đây là mình phần nhiều là đôi khi đi xin đi tu, bố mẹ, cha mẹ đâu có cho. Một đứa con trai mà, một con gái, ai cho tu? Nhưng mà rồi mình ưa quá thì mình tìm đủ mọi cách để chinh phục, để thuyết phục cha mẹ mình. Mà nếu thuyết phục rồi mà không cho thì làm gì? À, trốn đi. Sau đó hạ hồi phân giải. Phải không? Đó. Cho nên cái tu hành mình phải thiết lập cái hạn nguyện, phải thiết lập cái bạn nguyện. Cho nên các thầy các cô vào ở trong cái trú xứ Tăng Giả Lam nào đó mà nó không như cái lý tưởng mà mình tưởng tượng khi ở nhà, thì bây giờ vào đó lỡ rồi làm sao? Nói đi. Đấy. Mình ở nhà mình tưởng vào chùa tu nó đẹp lắm, đẹp dễ sợ lắm, nó đẹp đến mê ly luôn. Nhưng mà đến chùa đôi khi là không có cái mê ly mà chỉ có cái rùng rợn thôi. Thì bây giờ làm sao? Rùng rợn kề nó. Mình cứ giữ cái bản nguyện xuất gia của mình. Đến khi mà mình có điều kiện để trở thành một tỳ kheo ni, rồi có cái điều kiện được trở thành một vị trú trì trong một trú xứ, mình sắp xếp lại cái trú xứ của mình, cái tăng già lam của mình theo cái mô thức mà khi mình sơ phát tâm đã tạo ra một cái cảnh giới đó. Cho nên mình đi tới mà không như ý mình cũng sao, ôm ấp nuôi dưỡng cái chí nguyện của mình, cái bạn nguyện của mình. Rồi đến khi mình có thẩm quyền thì mình sắp xếp cái mô thức, cái từ viện đó theo cái mô thức của mình đã từng ôm ấp, phải không? Phải không? Đó. Cho nên mình phải tổng thời công phu chiều để ôm ấp cái thế giới tịnh độ, cái mô thức tịnh độ của mình chiếu theo cái mô thức tịnh độ của Phật A Di Đà. Đó. Và khi mà mình tụng kinh A Di Đà như thế, tôi chưa nói cái nghĩa lý sâu xa gì ở trong kinh này hết á. Tôi chỉ nói là trong cái thời công phu chiều nó có kinh A Di Đà nói đến cái cảnh giới tịnh độ của chư Phật, mà cụ thể là cảnh giới tịnh độ Phật A Di Đà, cảnh giới đó là do cái bản nguyện của Phật A Di Đà tạo nên. Mà Phật A Di Đà là một vị mà đã trải qua vô lượng kiếp tu Bồ Tát đạo, đi khắp nơi học nhiều cảnh giới tịnh độ, và cuối cùng ngài gom thâu lại thành 48 đại nguyện. Cho nên 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, trong đó mình nhìn cho sâu sắc á, thì nó có cái tịnh độ của chư Phật mười phương ở trong đó. Do đó thời không vui chiều mình tụng kinh A Di Đà để mình huân tập, mình nuôi dưỡng cái lý tưởng xuất gia của mình, cái lý tưởng hành động của mình đối với thế giới tịnh độ qua cái bản nguyện của chúng ta. Đó. Thứ hai là chúng ta tụng hồng danh bảo sám. Đó, chúng ta tụng hay là lạy hồng danh bảo sám. Và trong đó mình lạy là để làm gì? Mình vừa sám hối là để cho tất cả cái nghiệp chướng, báo chướng, tội chướng của mình nó không trở ngại cái chí nguyện xuất gia của mình, nó không trở ngại cái tâm trí bồ đề của mình. Và mình nhắc nhở lại cái sự phát bồ đề tâm của mình là để làm gì. Đó. Cho nên trong cái hồng danh bảo sám này có cái đoạn nói về phát bồ đề tâm. Ngạ kim phát tâm bất vì tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nại trí quyền thừa, chư vị Bồ Tát duy tối thượng thừa phát bồ đề tâm, nguyện dự pháp giới chúng sinh nhất thời đồng đắc a nậu đa la tam miểu tam bồ đề. Nhắc nhở cái chí nguyện phát bồ đề tâm xuất gia tu học của mình, con nay phát bồ đề tâm không phải cầu cái phước báo cõi người cõi trời, phước báo của hàng thanh văn duyên giác cho đến phước báo của hàng Bồ Tát quyền thừa, mà chỉ phát bồ đề tâm là vì cầu mong chứng đạo quả vô thượng bồ đề tối thượng thừa. Đó, tức là đạo quả vô thượng bồ đề thành Phật, và nguyện cộng pháp giới chúng sanh đều thành Phật. Đó. Như vậy rõ ràng cái thời công phu chiều của chúng ta cũng là nhắc nhở cho chúng ta nuôi lớn cái lý tưởng xuất gia của chúng ta. Và cái lý tưởng nuôi lớn đó, nó được nuôi lớn đó qua cái hành động sám hối của chúng ta mỗi ngày, để cái nghiệp chướng chúng ta nó tiêu đi. Không phải chỉ có nửa tháng mới sám hối một lần, chúng ta phải sám hối mỗi ngày. Cũng giống như là các thầy các cô trì luật, thì mỗi ngày chúng ta đều phải trì luật, chúng ta phải tụng luật để nhắc nhở chúng ta những cái học giới. Chứ không phải chỉ có nửa tháng mới Bồ Tát một lần là xong. Mỗi nửa tháng Bồ Tát một lần, đó là biểu lộ cái tướng hòa hợp của Tăng, cái tướng thanh tịnh của Tăng. Nhưng mà chúng ta phải tụng và trì luật mỗi ngày. Chẳng lẽ nửa tháng Bồ Tát, nửa tháng trì luật một lần sao? Cho nên mình phải trì luật mỗi ngày. Mà trì có nghĩa là mình hành trì, mình tụng, mình hành trì, mình thiền quán, mình ứng dụng luật vào trong cái đời sống của mình. Đó. Và phần thứ ba là mông sơn. Sự thật. Khi mình trì tụng mông sơn thí thực, mình nghĩ tới những cái cô hồn, những cái chủng loại cô hồn Họ chưa có cơ hội tiếp cận Phật Pháp như mình. Họ chưa có cơ hội được bố thí cúng dường như mình. Họ chưa có cơ hội được trì giới và làm người xuất gia như mình. Và mình nghĩ rằng mình làm người xuất gia quá có phước đức, quá hạnh phúc, quá may mắn. Mà chúng sinh có nhiều người kém may mắn như thế. Cho nên mình trì tụng cống mống sơn thí thực như là bài thuyết pháp đó, rải cái lòng từ bi đến với những chúng sinh không nơi nương tựa, không chỗ cậy nhờ, giúp họ. Như vậy thời Công Phu Chiều của chúng ta, nó có ba chất liệu rõ ràng. Chất liệu thứ nhất là cái chất liệu nói về tịnh độ Phật A Di Đà. Đây là nói về trí quán. Cái quán do cái quán chiếu bằng trí mà nhận ra được cái thế giới tịnh độ Phật A Di Đà và nuôi dưỡng cái chí nguyện đó. Hồng danh bảo sám, đây là hành quán. Mình lại một vị Phật, mình quán chiếu cái danh hiệu, cái công hành của vị Phật đó, cái cảnh giới của vị Phật đó. Và tổng môn sơn thí thực là cái bi quán, tức là từ bi quán của chúng ta. Trí quán, hành quán, bi quán. Nhờ có trí quán, nhờ có hành quán, nhờ có bi quán mà chúng ta nuôi dưỡng được cái lý tưởng xuất gia của chúng ta mỗi ngày. Chúng ta biến cái lý tưởng này trở thành hành động xuất gia của chúng ta mỗi ngày. Đó. Và có như vậy, chúng ta sẽ có một ngày từ khi mở mắt ra cho đến khi đi ngủ đều là an lạc. Và ngủ một đêm an lạc, sáng dậy tiếp tục sự an lạc đó. Đó là lý tưởng của người xuất gia mà chúng ta nuôi dưỡng mỗi ngày qua hai cái thời công phu của chúng ta. Như vậy các thầy, các cô thấy hai thời công phu mình có nên đổi đi không? Hey, có nên đổi không? Đổi mới cỡ nào mà ăn cho được hai thời công phu chúng ta? Đó. Nó vừa là pháp học mà vừa là pháp hành rất là thâm diệu ở trong hai thời công phu của chúng ta. Đó. Từ sơ cơ cho đến tối thượng thừa đều bao quát ở hai thời công phu chúng ta. Đó. Cho nên cái lý tưởng của người xuất gia chúng ta phải được nuôi dưỡng trong cái hai thời công phu đó. Cho nên mở mắt ra chúng ta có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hướng dẫn, nhắm mắt lại chúng ta có Phật A Di Đà để đi về. Và cuối cùng Phật Thích Ca, Phật A Di Đà có ai khác đâu, hai ngài chỉ là một. Một ngài hóa thân giáo hóa ở thế giới tịnh độ, một ngài hóa thân giáo hóa thế giới ta bà này. Đó. Hai ngài chỉ là ứng hóa thân của một pháp thân thường trú bất sinh bất diệt. Là hai ngài là hai vị trong 16 vị vương tử, hoàng tử của ai? Của ai? Của Đức Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai, có phải không? Kinh Pháp Hoa. Cho nên hai thời công phu của chúng ta sáng và chiều rất là thâm diệu, rất là sâu sắc. Nhưng mà nếu vào chùa chúng ta không có được học hành kỹ lưỡng, không được thầy chỉ dạy kỹ lưỡng, thì đôi khi chúng ta coi thường. Rồi bây giờ chúng tôi nói đến phần thứ ba là bản thể của tăng. Thưa đại chúng, có một vài vị tân học họ muốn đổi mới hai thời công phu ở trong các cái từ viện. Có nhiều vị hỏi tôi có nên đổi mới không, thì tôi nói cái đó không cần thiết. Bởi vì cái gì nếu nói đổi mới rồi nó cũng trở thành cũ thôi. cứ đổi hoài như vậy đến khi nào mới hết. Cái mới ngày hôm nay nó sẽ là cái cũ của ngày hôm qua, phải không? Và cái mới của ngày mai nó sẽ là cái cũ của ngày gì? Ngày mốt. Và cái mới của ngày hôm nay sẽ là cái cũ của ngày mai. Nếu mình cứ chạy theo cái mới, cái cũ như vậy mà đổi hoài, trở thành rối rắm. Vấn đề nó không phải là cũ hay mới, mà vấn đề làm thế nào thấy được cái chân nghĩa ở trong cái mình đang hành trì, nuôi dưỡng và phát triển nó trong đời sống tu hành của mình. Để từ đó mình có hỷ, có lạc, có sự khinh an trong cái đời sống xuất gia của chúng ta. Đó. Cũng nghi qua đường thôi, nhưng mà các thầy ở miền Bắc thì khi nào cũng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà trước khi cúng dường. Đó. Nhưng mà ở miền Nam thì mình lại cúng dường thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Nhưng mà trong các nước Nam phương thì họ là Buddham Saram Gacchami, Dhammam Saram Gacchami, Sangham Saram Gacchami, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thì cũng chỉ là cúng dường. Nội dung của sự cúng dường là cúng kính. Còn biểu lộ sự cúng kính đó dưới nhiều cái hình thức khác nhau. Mắc gì mình đối lập với nhau nơi cái hình thức khác nhau đó để mất đi cái nội dung của sự cúng dường đó. Tùy theo cái điều kiện, ngôn ngữ, vùng miền mà ta thể hiện đó. Cho nên phần nhiều các cái học giả cứ hay cãi nhau ở nơi cái chỗ khác biệt nhau về vùng miền, rồi chia rẽ là càng thêm chia rẽ, không đưa tới được cái thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại, phải không đó. Mình làm thế nào để thống lý được đại chúng, để đi tới thì hết thảy không có ngại, không có ngăn ngại, không có đối ngại. Dường như nơi đây mình ba nhỏ thôi, ba một hòa hợp. Bản thể của tăng là hòa hợp và thanh tịnh. Bản thể của tăng là hòa hợp và thanh tịnh. Bản thể của tăng là hòa hợp. Như vậy hòa hợp ở đâu? Cái này hòa hợp ở đâu? Bản thể của tăng hòa hợp có nghĩa là tăng ở trong một trú xứ, ở trong một đại giới phải hòa hợp với nhau. Tức là các tỳ kheo ở trong một cương giới hay ở trong một trú xứ tăng già lam, các tỳ kheo đó phải sống hòa hợp với nhau. Và trong cái sự hòa hợp này, lấy ai làm cái điểm chính? Lấy Đức Thế Tôn. Tức là hòa hợp với nhau ở trong pháp và luật do Đức Thế Tôn giảng dạy. Tức là hòa hợp với nhau trong pháp và luật do Đức Thế Tôn giảng dạy. Hay là các tỳ kheo ni cộng vậy, tức là các tỳ kheo ni hòa hợp với nhau ở trong một cái trú xứ, một cương giới, và lấy giáo pháp, pháp và luật của Đức Thế Tôn làm y cứ, làm cái chỗ nương tựa tu học. Và hòa hợp như vậy để làm gì? Để Bồ Tát an cư từ tư, và các pháp sự khác. Nhưng tại sao phải nói rằng cái bản thể của tăng là hòa hợp? Thế thì có cái gì không hòa hợp không? Bởi vì không hòa hợp cho nên mới nói hòa hợp. Cái hòa hợp là do cái trình độ tu học của các tỳ kheo nhìn thấy pháp đồng nhất với nhau, nhìn thấy pháp đúng như chính nó, cho nên các tỳ kheo ni hòa hợp để cùng nhau tu học trong pháp và luật của Đức Thế Tôn. Và các tỳ kheo ni hòa hợp khi nào? Có 10 trường hợp. Thứ nhất, các tỳ kheo ni thấy rõ, biết phi pháp là phi pháp. Thứ hai, biết pháp là pháp. Thứ ba, biết phi luật là phi luật, biết luật là luật. Biết những điều Như Lai không nói là hoàn toàn Như Lai không nói. Biết Như Lai có nói là Như Lai có nói. Biết những điều Như Lai không sợ hành là Như Lai không sợ hành. Biết những điều Như Lai sợ hành là Như Lai sợ hành. Biết những điều Như Lai chế định là những điều Như Lai có chế định. Biết những điều Như Lai không chế định là những điều Như Lai không chế định. Các tỳ kheo và tỳ kheo ni có sự hòa hợp là bởi vì có 10 cái tri kiến này. Và không hòa hợp là vì thiếu 10 cái tri kiến này. Và 10 cái tri kiến này nếu nhìn đúng, thấy đúng, làm đúng, các tỳ kheo ni làm đúng như vậy thì không có gì để mà đưa tới bất hòa, không có gì để mà đưa tới là tranh cãi nhau. Nhưng mà muốn có được cái tuệ giác biết rõ pháp, phi pháp là phi pháp, mà pháp là pháp, phi luật là phi luật, luật là luật, Như Lai không nói là Như Lai không nói, biết Như Lai có nói là Như Lai có nói, biết Như Lai không có sợ hành là Như Lai không có sợ hành, biết Như Lai có sợ hành là Như Lai có sợ hành, biết những điều Như Lai có chế định là những điều Như Lai có chế định, biết những điều Như Lai không chế định là những điều Như Lai không chế định. Cái biết này nó phải là cái biết của chánh trí kiến. Tất cả những cái biết này mà muốn có được trong đời sống của người xuất gia thì chúng ta tu học phải có chánh trí kiến. Và bây giờ hỏi thế nào là chánh trí kiến? Thầy nào trả lời được thế nào là chánh trí kiến? Quý cô nào trả lời được thế nào là chánh trí kiến? Quý cô nào trả lời được thế nào là chánh trí kiến? Không có chánh trí kiến thì không thể nào thấy phi pháp là phi pháp, thấy pháp là pháp, thấy phi luật là phi luật, thấy luật là luật, thấy Như Lai không nói là không nói, thấy Như Lai nói là có nói, thấy Như Lai sợ hành là sợ hành, thấy Như Lai không sợ hành là không sợ hành, thấy Như Lai chế định là có chế định, thấy Như Lai không có chế định là không có chế định. Nếu chúng ta không có trí kiến thì chúng ta không nhìn thấy mọi vấn đề như chính nó. Mà thấy được vấn đề như chính nó có nghĩa là thấy thực tại một cách khách quan. Cho nên chánh trí kiến là gì? Chánh trí kiến tiếng Bali gọi là Samadhi, Samasamdhi. Tiếng Phạn gọi là Samyakrati. Chữ Samasamdhi có nghĩa là chánh, hay là Samyak là chánh. Chánh đây là chính xác, hiện thực, đích thực, chân chính. Chữ Hán, chữ dịch, chữ chánh là thôi. Đó. Nhưng mà chữ Samyak có nghĩa là chính xác, hiện thực, đích thực, chân thật. Và Ditthi hay Dhriti có nghĩa là thấy, biết, hiểu, nhận ra. Samyak Dhriti là như thế nào? Đó là cái thấy chính xác, cái thấy hiện thực, cái thấy đích thực, cái thấy chân xác. Sự hiểu biết chính xác, sự hiểu biết đích thực, sự hiểu biết hiện thực, sự hiểu biết chân xác, sự hiểu biết thực tế. Cho nên chữ Samyak cũng có nghĩa là thực tế. Cái thấy biết rất thiết thực, rất thực tế. Như vậy chánh kiến là cái thấy, cái biết rất là thiết thực, rất thực tế, rất chính xác, không mơ hồ, rất thực tiễn, mà không huyền đàm, ảo vọng. Như vậy thấy cái gì mà thấy chính xác, thấy cái gì mà thấy hiện thực, thấy cái gì mà thấy đích thực. Thấy khổ đúng là khổ, đó là khổ. Thấy tập đúng là tập, là tập đế. Thấy diệt đúng là diệt. Thấy đạo đúng là đạo, đó là đạo đế. Như vậy chánh trí kiến là gì? Thấy khổ đế, thấy tập đế, thấy diệt đế, thấy đạo đế. Cái thấy đó gọi là chánh trí kiến. Bởi vì cái thấy đó mới thấy là phi pháp đúng là phi pháp, mà pháp đúng là pháp. Phi luật đúng là phi luật, luật đúng là luật. Thấy Như Lai không nói đúng là Như Lai không nói, thấy Như Lai nói đúng là Như Lai nói, thấy Như Lai không sợ hành đúng là Như Lai không có sợ hành, thấy Như Lai sợ hành đúng là Như Lai có sợ hành, thấy Như Lai có chế định là đúng Như Lai có chế định, thấy Như Lai không chế định là đúng Như Lai không chế định. Cái đó gọi là chánh trí kiến. Đó. Như vậy chánh trí kiến là thấy rõ về khổ, tập, diệt, đạo. Bây giờ thấy khổ đế là thấy cái gì mà gọi là chánh trí kiến? Bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết, oán đối mà gặp gỡ, thương yêu mà xa lìa, mơ không thành. Thân năm uẩn này nó xung đột mâu thuẫn nhau, chấp thủ năm uẩn là khổ. Rồi thấy sâu hơn là thấy khổ khổ, hoài khổ, hành khổ. Cái khổ, khổ nhân, khổ duyên tạo thành khổ quả. Rồi khổ quả huân tập tạo thành khổ nhân, tác động với khổ duyên, nó đưa tới khổ quả. Cứ như thế mà từ cái khổ sinh tử này sinh ra cái khổ sinh tử khác, cho nên gọi là khổ khổ. Thấy như vậy mới gọi là chánh trí kiến về khổ. Mà thấy như vậy, các tỳ kheo ni không có gì tranh cãi nhau, không có gì bất hòa với nhau, cho nên có gì đâu mà không hòa hợp. Trái lại, người thấy già thì khổ, mà người thấy trẻ không khổ, cho nên mới cãi nhau, phải không? Đó. Có nhiều vị nói sanh có gì khổ đâu. Thực ra đúng, sanh không có gì khổ, nhưng bị sanh là khổ. Thì mình là bị sinh cả mà, có ai không bị sinh đâu. Sanh thì không khổ, sống có gì khổ, sống có gì khổ hết, nhưng bị sống khổ không? Khổ không? Đó. Thấy như vậy có gì đâu tranh cãi. Rồi hành khổ, các cái tâm hành nó vận hành theo ái thụ hữu, nó vận hành theo vô minh thì nó khổ, nó sinh ra khổ. Thấy như vậy là thấy cái sự thật về tập. Thấy như thế gọi là chánh tri kiến về tập. Đó. Thấy ái diệt niết bàn, vô minh hành diệt, ái thụ hữu diệt, niết bàn có mặt. Thấy như thế gọi là chánh tri kiến, tức là thấy về diệt, sự thật của diệt. Và thấy bát chánh đạo là con đường chấm dứt khổ đau. 37 phẩm trợ đạo là hỗ trợ để chúng ta đi tới niết bàn, chúng ta đi tới an lạc. Đó là thấy được sự thật của đạo. Thấy như vậy gọi là chánh tri kiến. Rồi thấy gì nữa? Thấy gì nữa? Thấy như vậy thì có gì mà tranh cãi nhau? Ai tỳ kheo ni nào cũng thấy như vậy, có gì tranh cãi nhau? Cho nên chúng ta hòa hợp ở trong pháp và luật của Phật để mà tu tập, giúp nhau, hỗ trợ nhau tu hành. Rồi thì chúng ta thấy gì nữa trong cái khổ đế? Trong cái khổ đế có bốn hành tướng. Vô thường, khổ, không, vô ngã. Đó. Đây là bốn cái hành tướng của khổ thánh đế. Mà cái vị tỳ kheo ni tu tập có chánh tri kiến phải thấy, phải nhận ra. Quý thầy quý cô nghe tôi hỏi, cái gì vô thường? Cái gì vô thường? Hey. Điều giác ngộ thứ nhất, thế gian vô thường, quốc độ nguy thủy, ngũ âm vô ngã, tứ đại khổ không, phải không? Đó. Cho nên cái vô thường ở đây á, chính là cái ngũ uẩn vô thường. Đó. Cái vô thường mà chánh trí kiến phải thấy, cái thiền quán cùng vị tỳ kheo ni phải luôn luôn thấy, đó là ngũ uẩn vô thường. Thân năm uẩn này nó vô thường thì ai cũng thấy như vậy thì có chi mà bất hòa, có phải không? Cho nên hòa hợp với nhau trong pháp và luật của Phật để tu tập. Thân năm uẩn có vô thường không? Thân năm uẩn là vô thường. Đó là cái thấy tổng hợp, cái thấy sâu sắc hơn. Không phải chỉ thân năm uẩn đó vô thường, mà mọi uẩn trong năm uẩn cũng vô thường. Thì cái thấy đó là cái chánh trí kiến một mức độ cao hơn, mà những vị tu học thấp kém chưa thấy thì phải nương vào các cái bậc trưởng lão ở trong tăng để học hỏi. Đó. Nương vào những cái bậc trưởng lão ở trong ni để học hỏi. Bởi vì thân năm uẩn là một tập hợp của năm yếu tố, và trong năm yếu tố đó lại là một tập hợp của những yếu tố khác nữa. Đó. Mà cái gì duyên khởi thì cái đó vô thường. Đó. Hiểu sâu hơn. Cho nên gọi là chánh tri kiến. Đối với bốn hành tướng của khổ thánh đế, tỳ kheo ni thấy khổ. Ở trong khổ đế là thấy cái gì nữa? Ngũ thủ uẩn khổ. Nhớ nghe, ngũ uẩn là vô thường chứ ngũ uẩn không khổ nghe. Nhớ mấy thầy, nhớ mấy cô, ngũ uẩn là vô thường chứ không phải ngũ uẩn khổ nghe. Nhưng mà ngủ thuần mới khổ. Bởi vì chấp thủ năm uẩn là ta, là của ta, từ đó cái khổ mới phát sinh. Cô hiểu không? Cho nên gọi là ngũ thủ ẩn khổ. Và khi mà chúng ta có cái nhìn chánh tri kiến như vậy, chúng ta mới hòa hợp với nhau ở trong cộng đồng tăng lữ để xuất gia tu học. Do đó mà trong Phật Pháp, cái người sơ học, những người trẻ phải nương vào những bậc trưởng lão tăng hay ni để mà tu học, là do cái sức thiền quán. Cô hiểu không? Đó. Cho nên khổ là vì do chấp thủ năm uẩn là tôi, là của tôi, từ đó mà khổ. Cho nên gọi là ngũ thủ uẩn khổ. Chứ không phải là cái gì vô thường, cái ấy khổ. Như một số mấy thầy giải thích, cái gì vô thường, cái ấy khổ. Không phải. Vô thường với khổ là hai vấn đề nó khác nhau, hai cái phạm trù khác nhau. Vô thường là một cái thực tại khách quan. Không phải chỉ vô thường là chết, mà vô thường cũng là sống. Cho nên sống cũng bao gồm vô thường, mà chết cũng bao gồm vô thường. Chứ không phải chỉ có chết mới vô thường, mà sống không vô thường. Hiểu chưa? Nhưng mà khổ nó thuộc về cảm thọ, nó thuộc về cảm giác. Cho nên ngũ uẩn vô thường nó là khách quan, nhưng mà khi nó trở thành ra chủ quan, bởi vì do cái ảnh thụ này, do cái ảnh thụ này cho nên mình sinh ra cái ảnh này. Đó. Bởi vì nó vô thường mà mình chấp nó là thường, là của mình, cho nên khi nó không phải là của mình nữa, nó biến đổi, nó già nua, mình thấy buồn, chán, đau khổ. Bởi vì do nhận lầm cái không phải mình là mình, cho nên từ đó khổ thọ phát sinh, cái thất vọng trong đời sống của mình phát sinh. Cái gì không? Cái gì không? Ngũ uẩn không. Vì sao mà nó không? Bởi vì trong ngũ uẩn, trong năm uẩn, mỗi uẩn đều trống rỗng, không có tự ngã. Cho nên nó là rộng lặng. Cái bản chất của nó vốn rộng lặng, không có tự ngã, cho nên nó không. Và cái gì vô ngã? Ngũ uẩn vô ngã. Vì sao vô ngã? Bởi vì duyên khởi. Mọi sự vật không thể tự hiện hữu, mà nó hiện hữu từ nơi những cái phi nó. Mình không thể tự hiện hữu nếu không có cha mình, không có mẹ mình. Mình hiện hữu được không? Hey. Không có cha mình, không có mẹ mình, mình làm sao hiện hữu? Như vậy mình hiện hữu là hiện hữu của duyên khởi, cái sự tương tác giữa cái này và cái kia. Và mọi sự hiện hữu trong sự tương tác giữa cái này và cái kia như vậy, thì tự tính của nó không có ngã. Đó. Cho nên cái gì duyên khởi, cái ấy vô ngã. Thì năm uẩn là duyên khởi, cho nên năm uẩn là vô ngã. Cho nên thấy pháp, thấy về khổ đế cho sâu, ngoài cái bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết, thì phải thấy nó sâu sắc hơn nữa, là năm uẩn vô thường. Năm chấp thủ năm uẩn gọi là ngũ thủ uẩn là khổ, chấp thủ năm uẩn ta là khổ. Và cái tự tính năm uẩn vốn rộng lặng, và năm uẩn là vô ngã vì nó là duyên khởi. Thấy như vậy gọi là chánh tri kiến đối với khổ thanh đế. Như vậy thì các thầy các cô phải luôn luôn cấp sách đi học, nghe không? Chứ đừng có nghĩ rằng mình như thế là hiểu tứ diệu đế rồi. Hey, hiểu chưa? Hiểu chưa? Đó, bây giờ mới hiểu. Nhưng mà hiểu rồi cũng chưa hiểu. Bởi vì hiểu rồi còn phải pháp học, còn tới pháp hành, phải không? Rồi khi mà mình có được cái pháp hành, chính cái tuệ giác đó, cái thiền quán đó, nó tạo thành ra cái vô biểu giới thể cho chúng ta, nó trở thành giới và luật cho chúng ta, khiến cho chúng ta không bao giờ rơi vào cái điều xấu ác bởi thân ngữ và ý. Cho nên trong luật học có cái từ ngữ gọi là tình lừ sinh luật nghi, hoặc là đạo sinh luật nghi. Đó, tình lừ sinh luật nghi có nghĩa là do thiền định mà cái sự phòng hộ giới luật, cái vô biểu giới thể nó phát sinh. Đó, do nhiếp phục phiền não mà vô biểu giới thể nó phát sinh, có khả năng phòng hộ điều ác chúng ta, có khả năng thúc đẩy chúng ta thực hành điều thiện, cho nên gọi là tình lừ sanh luật nghi hay định sanh luật nghi. Và đạo sanh luật nghi có nghĩa là do thấy được đạo và đoạn trừ các cái lậu hoặc vô minh, do đó mà giới thể vô biểu nó phát sinh. Trong một cái người tu tập kiến thanh đế, đoạn tập đế đó, thì giới nó sinh ra và khiến cho vị đó không bao giờ rơi vào các điều xấu ác. Cho nên định sanh luật nghi, đạo sanh luật nghi chính là Đức Thế Tôn chúng ta. Còn chúng ta phần nhiều là phải đi từ nơi chi? Biệt giải thoát luật nghi. Cái luật nghi của chúng ta phát sinh là do cái sự trao truyền đúng pháp. Mà đúng pháp đây là tăng đúng pháp, pháp đúng pháp, chứ đúng pháp, nhân đúng pháp, đó, tất cả những cái đó đúng pháp thì giới mới sinh. Chúng tôi sẽ nói sau này. Nào, quý vị thấy chữ chân tri kiến chưa? Nhưng mà chưa dừng ngang đó đâu. Đó mới nói sơ sơ các thầy các cô nghe thôi, chưa phải ngang đó đâu. Cho nên mình đừng bao giờ thỏa mãn vài cái sở học của mình nơi cái trường trung cấp, nơi một cái đại học nào đó ở phương Tây. Đó. Cho nên mình muốn cầu học thì làm người ngu mà học, mà cầu học, nghe chưa? Nghe không? Thấy ai dù nhỏ hơn mình, thấy ai đó dù người rách rưới, nghèo nàn, nhưng nghe họ nói một câu, thấy nó hay, nó có một cái chiều sâu, thì mình dừng lại lắng nghe. Và thấy hay nữa thì có thể tìm hiểu, tới đó thân cần học hỏi. Đó. Chứ đôi khi mình bị cái hào nhoáng, bị cái thương hiệu, rồi mình chạy theo cái thương hiệu mà học, mà cuối cùng không có gì hết, cũng chết mình luôn, phải không? Phần nhiều chúng ta cũng bị chết bởi cái thương hiệu bên ngoài, phải không? Đó. Khi nào mà quý thầy quý cô có duyên học được về cái Như Lai Tạng Tính, trong Như Lai Tạng Tính có đến 9 cái thí dụ nói về cái Như Lai Tạng nó bị bọc ở trong một cái miếng giấy sắt hôi thối, vứt giữa đường không ai để ý hết. Đi đá qua đá về, cuối cùng chư thiên nói cho khách lữ hành đi ngang qua đường đó có cái miếng giấy sắt mà trong đó có bọc cái tượng Phật vàng ở trong. Cuối cùng cái người nghe họ nhận ra được, thấy cái miếng giấy sắt hôi thối mà trong đó bọc cả một cái tượng Như Lai bằng vàng. Thì giữa đời này mình nên học cái hạnh của Bồ Tát Thượng Bất Khinh là hay nhất, phải không? Phải không? Cho nên tôi nhắc lại nghe, quý cô rất có phước nghe. Có được bát cảnh pháp mà Đức Phật trao cho là có phước lắm. Cái thầy Tân Tỳ Kheo, ông Thọ Giới, ông biết ông có đắc giới hay không kể ông á. Ông phạm hạnh hay không kể ông, Đức Phật nói các cô lớn tuổi cỡ mấy gặp thầy đó cứ lại đi. Cống đón đi. Mình cống đón cái vị tỳ kheo tân học. Không biết cái vị đó có được gì không, nhưng mà chắc chắn là mình được. Chắc chắn mình được. Bởi vì mình cống kính ai thì trước hết là mình thành tựu cái phước báo nó chính mình, cái phước đức nó chính mình. Mình lại ai thì cái sự cống kính, cái tiêu trừ ngạ mạn nó thành tựu nơi mình. Cho nên mình lại người khác mình được, chứ không phải cái người khác được đâu. Nhớ không? Nhớ không? Đó. Cho nên tôi nghĩ là có nhiều cô đề nghị thay đổi bát kính pháp đi. Tôi cười, tôi nói sao mấy cô dạy đến thế, châu báu như vậy mà sao đã thấy. Đức Phật ban bố rồi chư tổ truyền thừa giữ gìn cho đến ngày hôm nay. Mình học khơi khơi, học nam nữ bình quyền thế nào đó, cuối cùng về đòi thay thế. Làm chí có cái chuyện nam nữ bình quyền. Ảo không? Tay trái với tay phải nên mình đã bình quyền được chưa mà đòi nam nữ bình quyền. Giới tính này đòi bình quyền với giới tính kia. Không có. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Đó chẳng qua là những tri thức sai lầm của triết gia ngông cuồng mơ hồ mà thôi. Thực tại nó không bao giờ xảy ra điều đó cho chúng ta đó. Tây phương đi theo cái tri thức ngông cuồng đó tạo ra nam nữ bình quyền. Làm chi có bình quyền? A cộng với B ra cái gì? Trâu cộng với bò ra cái gì? Nếu có ra chăng thì mình phải A bằng C, B bằng C, rồi mình cho A một cái ký hiệu và cho B một ký hiệu, rồi từ đó mình mới đồng loại hóa. Chứ còn nếu không thì trâu cộng bò không ra cái gì hết, nam cộng với nữ không ra cái gì hết. Làm gì có bình quyền? Nhớ không? Nhớ không các cô? Và có một cái điều nữa là sau này không biết mấy thầy làm MC á, mấy cô làm MC không biết học ai mà ai dạy, cái trường nào dạy, cái trường Phật học nào dạy, lạ lùng quá. Kinh bạch chư tôn hòa thượng thường tòa ni trưởng ni sư rồi đại đức tăng ni, ngu ơi là ngu, bôi bác ơi là bôi bác, hạ phẩm giá cá cô một cách thô lỗ tàn bạo, thế mà dưới các cô ngồi khoái là do thiếu trí, do thiếu cái chánh trí kiến mà sinh ra những cái cảm giác an lạc hoang tưởng. Trong lúc đó thầy tổ chúng ta đã nói là tăng ni nhị bổ, cho nên kính bạch chư tôn hòa thượng thường tòa đại đức tăng ni, có nghĩa là hòa thượng tăng là hòa thượng ni, thường tòa tăng là thường tòa ni, đại đức tăng là đại đức ni. Tất cả là tăng ni nhị bổ, nó song hành với nhau như thế. Nếu mình kính bạch hòa thượng thường tòa, rồi mình ni trưởng ni sư mà đại đức tăng ni, như vậy học chỗ nào ra mà đi làm MC như vậy, ngôn ngữ không chuẩn, trí thức không thấu đáo, luật Phật không nghiêm minh. Cho nên hòa thượng tăng là hòa thượng ni, thường tòa tăng thường tòa ni, đại đức tăng đại đức ni, có phải không? Phải không các cô? Phải không? Cho làm sao mà hòa thượng thường tòa rồi mình ni trưởng ni sư mà đại đức tăng ni? Tức là chư thế tôn đại đức vị ngã thuyết thì sự chính ngay Đức Phật cũng là đại đức mà. Đó. Cho nên phải hiểu, phải hiểu nghe không? Nhớ. Sau đó nếu có thầy, có cô nào là MC mà thưa như vậy, mình tới thưa lại. Thưa thầy, thầy nói lại cho chúng con. Thầy chơi chúng con quá đáng. Mấy cô phải nói. Thầy cất cái hòa thượng ni của chúng con, thượng tọa ni chúng con. Thầy cất á. Người ta hòa thượng tăng, hòa thượng ni, thượng tòa tăng, thượng tòa ni, đại đức tăng, đại đức ni. Nhớ. Nhớ không mấy thầy? Nhớ không? Còn mình học hành đàng hoàng, đâu ra đó có thầy tổ truyền thừa, đâu ra đó thì đâu có ăn nói cho cái kiểu sắn đồn cơm, cơm đồn sắn như vậy được. Đó. Cho nên phải nhớ có cái chánh tri kiến. Mà có cái chánh tri kiến như vậy thì lại đương nhiên là hòa hợp. Mà thiếu cái chánh tri kiến như vậy là sẽ bất hòa. Sẽ bất hòa. Đó. Cho nên chúng ta hòa hợp với nhau ở trong pháp và luật của Đức Thế Tôn dạy. Bây giờ đến cái tập đế, mình nhìn sâu vào như thế nào. Bốn cái hành tướng của tập thanh đế, bốn cái hành tướng của tập thanh đế gọi là nhân tập duyên sinh. Bốn cái hành tướng của tập thanh đế là nhân tập duyên sinh. Nhưng đây là cái nguyên nhân, cái hạt giống tiềm ẩn ở bên trong. Mà cái hạt giống này do đâu mà có? Do quá trình huân tập. Cho nên tập này là huân tập. Chữ huân tập có nghĩa là tiếng Phạn gọi là Vasana, có nghĩa là sông ướp. Cái nghĩa đen của huân tập á, của Vasana là sông ướp. Và cái nghĩa triết học của nó là huân tập. Cái nhân này là do cái quá trình huân tập mà có. Nó trở thành ra cái chủng tử là do quá trình huân tập. Mà huân tập ở đâu? Huân tập ở nơi tâm chúng ta. Chitta, huân tập ở nơi tâm của chúng ta là chitta. Và từ đó tâm là gì? Tâm có nghĩa là tập khởi. Các cái văn học A Tỳ Đàm định nghĩa tâm là tập khởi. Tập khởi có nghĩa là huân tập và biểu hiện. Đó. Cho nên tâm có nghĩa là huân tập chủng tứ và biểu hiện chủng tứ. Cho nên gọi là tập khởi. Như vậy thì chúng sanh nhiều đời đều huân tập cái gì? Huân tập cái tham sân si, huân tập cái chấp ngã. Đó, cho nên đã nhiều đời huân tập cái hiểu biết thuộc về chấp ngã, cái hiểu biết thuộc về tham sân si, nó đã trở thành cái hạt giống. Và cái hạt giống này nó có ở trong tâm thức chúng ta. Đủ duyên nó khởi. Đó, cho nên duyên, duyên là cái điều kiện tác động để cho cái chủng tử biểu hiện. Cho nên công mắc là cái điều kiện để cho cái thấy biểu hiện. Cái tai là cái điều kiện để cho cái nghe biểu hiện. Cái lưỡi là điều kiện để cho cái biết về nếm biểu hiện. Cái thân là cái điều kiện để cho cái biết về xúc chạm biểu hiện. Đó. Và ý căn là cái điều kiện để cho ý thức biểu hiện ra sự phân biệt. Thương hay không thương? Thương thì tham ái khởi lên, không thương thì giận dữ khởi lên. Đó. Và từ nơi duyên mà sinh khởi, cho nên sinh khởi là biểu hiện. Chúng ta quán chiếu bốn cái hạnh tướng thuộc về tập thánh đế. Thấy được như vậy gọi là chánh tri kiến. Thì các tỳ kheo ni khi thiền quán và thấy như vậy, các vị hòa hợp với nhau trong cái hiểu biết của mình, trong cái tri kiến của mình. Đó. Sống hòa hợp với nhau trong pháp và luật của Thế Tôn. Diệt đế, bốn hành tướng của diệt đế là gì? Bốn hành tướng của diệt đế gọi là diệt tình diệu ly. Bốn hành tướng của diệt thánh đế là diệt tình hiểu ly, diệt tình diệu ly. Diệt đây có nghĩa là các cái chủng tử vận hành nơi tâm hoàn toàn vắng lặng. Cho nên diệt đây là ái diệt. Và từ ái diệt cho nên thụ diệt. Và thụ diệt cho nên hữu diệt. Hữu diệt cho nên chấm dứt sinh tử, không còn bị tái sinh đời sau. Khi mà Đức Thế Tôn chúng ta xuất hiện giữa cõi đời, Ngài nói rằng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nghĩa là trên trời dưới đất chỉ mình ta là sau đời này không tái sinh đời sau. Tức là sau đời này không còn tái sinh đời sau. Có nghĩa là sau đời này thì ái diệt, thụ diệt, hữu diệt. Cho nên Ngài mới chứng được vô thường, chánh đẳng, chánh giác, làm chủ sinh tử. Do đó mà Ngài tuyên bố Niết Bàn trước đó 3 tháng. Đó. Cho nên gọi là thấy được cái diệt như vậy gọi là chánh tri kiến. Tình đây là sự an tình. Các cái tâm hành hoàn toàn an tình cho nên gọi là an tịnh. Diệu là an lạc, cái an lạc tối thượng. Không có sự an lạc nào có thể so sánh được với sự an lạc của Niết Bàn. Và ly là hoàn toàn thoát ly sinh tử, đạt tới cái tâm vô vi hoàn toàn. Cho nên cái chữ vô vi này cũng có nghĩa là Niết Bàn. Chữ vô vi trong tiếng Phạn có hai từ. Cái từ Niết Vana người ta cũng dịch là vô vi. Thì chữ vô vi đây có nghĩa là cái tâm, các cái chủng từ vận hành nơi tâm hoàn toàn tịch diệt, không vận hành, cho nên gọi là vô vi, là Niết Vana. Và chữ vô vi gọi là Asamsakara. Asamsakara có nghĩa là không còn tác động, cái sự hiện hữu không cần có điều kiện, thì gọi là Asamsakara. Đó. Như hư không vô vi, Asamsakara. Đó. Tức là từ nó hiện hữu như chính nó, không có điều kiện nào tác động, cho nên gọi là Asamsakara, vô vi. Và bốn hành tướng của đạo, đây là gì? Đạo như hành xuất. Đạo đây là con đường. Bây giờ đại chúng nghe tôi hỏi, bát chánh đạo là tám con đường chân chính có phải không? Đưa tới Niết Bàn có phải không? Có phải bát chánh đạo là tám con đường chân chính đưa người tu đi tới Niết Bàn phải không? Phải không? Ai phải giơ tay xem. Có mấy người đưa du du. Không phải. Không phải bát chánh đạo là tám con đường chân chính đưa chúng ta đi tới Niết Bàn, chấm dứt sinh tử, không phải. Định nghĩa như vậy là sai rồi. Một số sách đã có viết như vậy, nhưng mà viết như vậy là không chuẩn xác. Bát chánh đạo hay là bát thánh đạo phần, có nghĩa là tám thành phần của thánh đạo. Tức là chỉ có một con đường, mà con đường đó được kết hợp, được cấu trúc, được hình thành bằng tám yếu tố, chứ không phải là tám con đường. Nhớ không? Nhớ không? Đó. Cho nên bát chánh đạo là một con đường được tạo nên, được hình thành bởi tám cái chi phần, bởi tám cái yếu tố rất hợp lý, rất chính xác, rất hiện thực, rất đích thực, rất thực tế. Đó. Chứ không phải là tám con đường. Nhớ. Một con đường thôi nghe không? Chứ không phải tám con đường đâu. Thì đạo đế là bát chánh đạo, là đạo. Bát chánh đạo là đạo. Các phần còn lại ở trong đạo đế là trợ đạo. Trong đạo đế, bát chánh đạo là đạo, các yếu tố còn lại là trợ đạo. Và khi mà chúng ta tu tập muốn đi tới bát chánh đạo, chúng ta phải thực hành các pháp trợ đạo này. Cho nên các pháp trợ đạo này sẽ giúp chúng ta đi tới được với chánh đạo, với thánh đạo, giải thoát vô lậu. Ta đi bằng con đường nào? Ta đi bằng con đường ngũ căn, ngũ lực, tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Đó, thì tất cả những cái yếu tố này mình thực tập viên mãn, nó sẽ dẫn mình đi tới được với thánh đạo vô lậu. Đó. Nhưng mà căn này lấy cái gì làm căn? Người đệ tử xuất gia và tại gia của Thế Tôn lấy cái gì làm căn bản để tu học, để nương tựa? Lấy Phật, Pháp, Tăng và giới làm cái chỗ nương tựa tu học. Cho nên tin căn lấy Phật pháp tăng giới làm cái căn bản đức tin của tứ chúng đệ tử Phật. Và từ đó chúng ta biến cái đức tin của mình, cái niềm tin Phật pháp tăng giới trong cái đời sống hàng ngày của mình, và đến cái chỗ viên mạng các cái lầu hoặc đoạn tầng, chúng ta nhập vào được thánh đạo vô lậu, giải thoát bát chánh đạo đó. Và nếu mà ở trong bát chánh đạo này chúng ta thực tập yếu tố chánh tri kiến, thì chính chánh tri kiến này là đạo, còn 7 yếu tố khác là trợ đạo đó. Cho nên trong 37 phẩm trợ đạo gồm có ngũ căn, ngũ lực, tư niệm xứ, tư tánh cần, tư như ý tốc, thất bồ đề phần, tứ niệm xứ, bát chánh đạo, 37 phẩm trợ đạo. Cho nên bát chánh đạo vừa là đạo mà vừa là trợ đạo, còn những cái còn lại là trợ đạo mà không phải là đạo. Nhớ chưa? Nhớ không? Các cô nhớ không? Đó là pháp hành của chúng ta, là pháp học của chúng ta. Mà nếu chúng ta mà không có cái học thấu đáo, chúng ta không có cái hành thấu đáo. Và không có cái hành thấu đáo thì các lầu hoặc trong đời sống chúng ta không đoạn trừ. Cho nên giới luật của chúng ta cũng bắt đầu từ nơi cái 37 phẩm trợ đạo này mà thiết lập. Và giới luật, cái bản thể của giới luật mà Đức Phật thiết lập là từ nơi bát chánh đạo mà thiết lập. Cho nên cái bát chánh đạo là bản thể của giới luật đó. Nó là cái bản thể của giới luật. Cho nên cái pháo hòa hợp tăng trong đó có hai điều: phá yết ma tăng về phá pháp luân tăng. Thì cái phá pháp luân tăng là tội lớn nhất, là bởi vì phải 5 vị tỳ kheo trở lên mới phá pháp luân tăng. Cho 4 vị tỳ kheo, 4 vị tỳ kheo không thể phạm vào cái tội phá pháp luân tăng được, bởi vì không có một người xưng là Phật. Hiểu chưa? Đó. Mà phá pháp luân tăng tức là làm thay đổi thanh đạo, làm lịch hướng thanh đạo, gọi là phá pháp luân tăng, đưa tới cái sự phá hòa hợp tăng. Đó. Cho nên quý thầy quý cô thấy chữ phá tăng, phá hòa hợp tăng nó rất là sâu sắc, chứ không phải như mình hiểu đơn thuần, phải không? Đó. Cho nên cái ngũ căn là tín căn. Cái căn bản của niềm tin đệ tử Phật là ở nơi Phật pháp tăng và giới. Tân căn là biến cái niềm tin đó trở thành hiện thực trong đời sống chúng ta, từ đó mà sinh ra tín lực. Và từ nó cái tín lực nó sinh ra tân căn, rồi từ tân căn nó sinh ra tân lực, rồi từ tân lực mà sinh ra niềm căn, rồi từ niềm căn nó sinh ra cái niềm lực, rồi niềm lực nó sinh ra định căn, rồi định căn nó sinh khởi định lực, rồi định lực là sinh ra tuệ căn, rồi cái tuệ căn mà sinh ra tuệ lực, và tuệ lực đến cái chỗ viên mãn nó mới đi tới thành tựu chánh trí kiến. Và cái hạnh tướng thứ hai của đạo đế là như, như đây là chân như. Chân như, như thật, không thay đổi bởi không gian và thời gian. Dù Phật nào ra đời cũng nói tứ thánh đế đúng như vậy. Và tỳ kheo tăng hiểu tứ thánh đế cũng phải hiểu đúng như vậy, không thể hiểu khác đi. Hiểu đạo đế cũng phải hiểu đúng như vậy, không thể hiểu khác đi. Và chỉ có hiểu đúng như vậy, hành đúng như vậy cho ta giải thoát. Cho nên gọi là như. Cho nên gọi là chánh tri kiến. Nó đã như rồi thì không còn thêm hay bớt. Cho nên luật Phật mà đã chế thiết lập trên bản thể của bát chánh đạo rồi thì luật ấy là như, giới ấy là như, không có thêm một chữ, không có bớt một chữ, không thêm dấu phẩy, không bớt dấu phẩy gì hết á, không tu không sửa gì hết á. Tu sửa làm gì? Mình không ăn được để người khác ăn. Mình ăn không nổi, mình sửa theo khẩu vị của mình, người khác cũng sửa theo khẩu vị của mình, còn chi như nữa. Đó vọng chứ như gì? Mấy thầy hiểu không? Mình giữ giới bất dâm không nổi thì phải làm cư sĩ để sống đời không tà dâm thôi. Cái mắc gì mình sửa giới bất dâm, giải thoát sinh tử, trở thành ra cái giới chó dâm dục. Cư sĩ thì làm cư sĩ, đâu ra đó tăng sĩ làm tăng sĩ. Mình tu không được thì xin xả giới mà về. Đời sống tỳ kheo ni không nổi, cho nên cho con xin được xả giới về làm trụ tín ưu bà tắc, trụ tín ưu bà di, tam bảo là trên đầu của chúng con. Con chỉ hành trì năm giới thôi. Thì cứ về, mắc gì nói về rồi nói xấu Phật Pháp, nói xấu đạo. Tôi tu không có lợi ích gì. Có tu đâu mà có lợi ích. Ở trong chùa, thân ở trong chùa, tâm rong ngoài đồng nội, ngoài phố phường, rong ở nơi cái internet, ở nơi cái iPhone, làm gì có an lạc. Tâm mình có như đâu mà mình đạt tới cái chân như của đạo trong đời sống. Cho nên mình không đạt được thì do mình thôi chứ, chứ phải do đạo đâu. Nó đòi sửa giới luật đấy. Thêm bớt làm gì? Cho nên cái cân bằng, cái người mà nấu ăn giỏi, các cô ơi, các cô này, cái người mà nấu ăn giỏi á, thì không tài nào mà mình nấu một cái tô canh mà cả trăm người, trong chống trăm người, 200 người khen ngon cả đâu. Không có đâu. Bởi vì ngon của người này, mặn của người này là lạc của người kia, cay của người này là không cay của người kia. Cho nên khi nào mình cũng nấu tô canh vừa, không mặn lắm, không ngọt lắm, nhưng mà mình để thêm nơi đó một cái dĩa muối. Ai ưa mặn thì thêm, mà không ưa mặn thì thôi. Và thêm một chén nước trong nữa. Ai ưa lạc thì thêm một chút nước vào. Nhớ chưa? Có nhớ không? Chứ đừng có chơi cái kiểu mà mình thêm một cái là buộc ai cũng phải ngon khen ngon hết, mà họ chê giờ cái mặt xìu lên không có được. Cái nữa là vô minh rồi. Nhớ không? Làm gì mà có một người nếm mà vàng người đều giống cái mùi vị của mình. Mơ hồ ảo. Đó là thiếu chánh tri kiến, không thực tế. Nhớ không? Đó. Cho nên trong bữa ăn, khi nào còn có một chén muối, một dĩa muối vừa vừa, một chén nước trong, người ta thấy lạc thì thêm vào, thấy hơi mặn đi chút, người ta thêm vào chút nước, nó ra vừa. Đó. Mình sống như vậy, đó là mình bắt đầu ứng dụng cái chánh tri kiến vào trong cái nấu nướng phục vụ tăng chúng của mình. Đó. Cho nên người ta cũng đòi hỏi gì, bởi vì nếu đòi hỏi mặn có muối bên đó rồi mà nói muốn lạc thì có chút nước đó rồi thêm vào, có sao đâu. Đó. Chứ đừng có nói rằng tôi nấu như vậy là đủ rồi, ngon rồi, cứ ăn đi. Cuối cùng ăn xong ra gây nhau. Nấu gì mặn, ăn không được. Rồi cuối cùng đưa tới bất hòa. Bất hòa là do không thấy Pháp, do không hiểu Pháp, do không ứng dụng được Pháp vào trong đời sống. Các thầy, các cô thấy không? Cho nên phải thấy được cái dư của đạo, đạo đế. Hành, hành là thực tập, là sống. Sống với đạo. Không lúc nào là không sống với đạo. Nói đúng với đạo, làm đúng với đạo, nghĩ đúng với đạo. Mọi cái hành sự của mình đều là đạo, cho nên gọi là hành. Và xuất là thoát ly sinh tử. Từ nơi đó mình bước ra khỏi cái hữu lậu pháp, cái hữu vi pháp, mà cái vô vi, cái vô lậu nó sinh khởi ở nơi tâm chúng ta. Đó. Cho nên gọi là đạo như hành xuất. Thì tất cả những cái này chúng ta phải quán chiếu để chúng ta có chánh tri kiến. Và nhờ có chánh tri kiến này mà chúng ta sống với nhau hòa hợp ở trong pháp và luật của Đức Thế Tôn giảng dạy cho chúng ta. Cho nên cái người đi trước dìu dắt người đi sau, mình phải thực tập. người đi sau phải tôn kính những bậc trưởng lão, ni những bậc trưởng lão tăng. Đó là những điều kiện mà làm cho chánh pháp nó cường thịnh, không bị ma quân nó khuấy nhiễu, nhớ không? Cho nên Đức Thế Tôn dạy rằng nói đúng 10 điều như trên là nói đúng. Do nói đúng nên không bị phá hoại, không bị phán hóa, không hành bất cộng yết ma, tức là không còn có cái biệt yết ma ở trong một trú xứ, ở trong một đại giới mà có hai tăng yết ma để Bồ Tát, không có chuyện đó, tức là không có vấn đề dẫn tới phá yết ma tăng. Và tăng không đọc ba la đề một xoa khác biệt. Đó là 10 điều kiện làm cho chúng tăng hòa hợp hay duy trì được bản thể hòa hợp của tăng. Đó là sáng nay mình tạm học ngang đó. Và bây giờ đây là có mấy câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là một sa di như pháp hành dâm với nam qua hai đường, hành dâm với nữ qua ba đường, vì ấy thọ giới có đắc giới cụ tốc không? Đương nhiên là không đắc giới rồi, hỏi làm chi nữa, phải không? Cái hỏi dư, hỏi rất là dư. Cái hỏi thứ hai, câu hỏi thứ hai là ba la di được định nghĩa là biên tội, vậy biên tội trong 13 già nàng có phải chỉ là ba la di không, hay còn một trong bốn trọng tội mà một vị sa di, sa di ni thực xoa mana phạm? Cái câu hỏi này, cái biên tội tức là cái tội lỗi mà bị biển cả Phật pháp đẩy sang trả lại vào đất liền, trả lại cho đời sống phàm tục. Đó. Cho nên sa di hay sa di ni mà phạm vào một trong bốn cái tánh tội thì không còn đủ tư cách để mà thọ tỳ kheo hay tỳ kheo ni. Đó. Không còn đủ cái tư cách để mà trở thành cái thành viên chính thức của tăng. Dù có sám hối nữa thì sám hối đó nó có thể đưa trở lại, nó giảm đi cái sai lầm đối với giới pháp, nhưng mà cái ác nghiệp đạo nó vẫn thành tựu, cho nên vẫn chịu cái quả báo đối với ác nghiệp đạo. Các thầy các cô phải nhớ điều này. Người đời họ không phải là Phật tử, họ chưa hề thọ giới pháp, nhưng mà họ ăn trộm, họ giết người, họ tà dâm, họ nói dối, vẫn phạm vào ác nghiệp đạo và thọ báo tùy theo cái mức độ mà ác nghiệp đạo của họ tạo ra. Còn nếu mình có thọ giới mà phạm vào thì ngoài cái việc mà thọ giới, mình còn không những phạm ác nghiệp đạo mà còn phạm giới. Cho nên nếu mình sám hối thì cái phần mà phạm giới được giảm trừ, nhưng mà ác nghiệp đạo nó không có giảm trừ cho mình, bởi vì đây là tánh tội. Cái bản chất của nó là xấu ác, là tội lỗi, đồng tới là rơi vào cái ác nghiệp đạo. Mà khi rơi vào ác nghiệp đạo thì phải thọ quả báo đó, đưa tới cái quả báo khổ đau. Nhưng mà khổ đau bằng cách nào, ngang đâu, thì cũng do cái khả năng giảm trừ của chính chúng ta trong quá trình sám hối đó. Còn người đời họ không là tôn giáo nào hết, họ không là Phật giáo, không Thiên Chúa giáo, không Hồi giáo, nhưng mà phạm vào bốn cái sát đạo dâm vọng đều là phạm vào ác nghiệp đạo, đều là đưa tới cái quả báo khổ đau đó. Chứ không phải là tôi không có tôn giáo nào là tôi làm ác tha hồ, tôi không bị phạm vào ác nghiệp đạo nào cả. Nói như vậy lóng đông đâu, bởi vì bản chất của nó là tội lỗi, bản chất của nó là sa đọa. Tuy nhiên chúng ta thọ giới thì ngoài cái dự giới này, chúng ta thành tựu được cái thiện nghiệp đạo để chúng ta có cái phước báo cõi trời cõi người, và từ đó chúng ta tiến lên cái phước báo của bậc thánh, phước báo giải thoát sinh tử. Ví dụ chúng ta giữ giới không sát sanh, chúng ta thành tựu được thiện nghiệp đạo sông lâu. Nhưng mà sông lâu để làm gì? Chúng ta sông lâu để tiếp tục tu học, đoạn trừ các cái lậu hoặc dục giới, sắc giới, vô sắc giới để đi tới giải thoát. Còn người đời họ không thọ giới gì hết, nhưng mà họ không sát sanh thì họ chỉ thành tựu được cái thiện nghiệp đạo sông lâu thôi. Đó. Hoặc là họ không có trộm cắp thì họ chỉ thành tựu được cái nghiệp đạo giàu có, cái thiện nghiệp đạo giàu có. Giàu có ở trong cõi người, giàu có sung mạng ở trong cõi trời. Nhưng mà hết phước báo đó, họ vẫn rơi lại trong tam đồ ác đạo. Cho nên gọi là thiện hữu lậu. Còn nếu chúng ta phát nguyện là không trộm cắp, để tu tập, để có đời sống xuất thế, thì ngoài cái việc chúng ta thành tựu thiện nghiệp đạo, là một người tu, mà ở đâu chúng ta không mong cầu vật chất, mà vật chất vẫn đầy đủ, bởi vì do chúng ta không từng trộm cắp, chúng ta phát nguyện giữ giới này do cái phước báo hữu lậu đem tới. Nhưng từ cái giàu có đó, chúng ta không đắm chìm mắc kẹt ở trong những cái vật chất chúng ta đang có, chúng ta bố thí cúng dường và chúng ta hướng tới cái đời sống giải thoát giác ngộ đó, chấm dứt sinh tử. Rồi cái giới tà hành cũng vậy. Có phải rằng mình không phải Phật tử mà mình tà hành mà không phạm vào ác nghiệp đạo đâu? Cho nên phạm vào cái ác nghiệp đạo này thì lại đương nhiên thân thể mình sẽ xấu xí. Nhưng mà không phạm vào cái ác nghiệp đạo này, mình tu học thì đưa tới cái phước báo xinh đẹp, tương tốt, trang nghiêm. Và từ cái tương tốt đó, mình nỗ lực tu tập, mình sẽ thành tựu được 32 tương tốt, 80 vẻ đẹp. Và nếu mà mình nói dối thì mình phạm vào cái ác nghiệp đạo, làm cho mình mất uy tín, lời nói của mình không ai nghe. Nhưng mà mình giữ cái giới này thì lời nói của mình trở thành có giá trị, cái thiện nghiệp đạo của mình tăng lên. Và nhân nơi đó mình tu học, mình thành tựu được cái biển tài vô ngại để tuyên dương Phật Pháp. Đó. Như vậy đại chúng thấy, đối với cái bốn giới mà thuộc về tánh tội, là cái giới mà bản chất nó là xấu ác, là tội lỗi. Hệ mình sát thì đưa tới cái ác nghiệp đạo chết yếu, sống ngắn ngủi. Phạm vào cái giới gọi là trộm cắp thì mình sẽ bị cái quả báo nghèo đói, thiếu thốn. Phạm vào cái giới tà dâm, mình bị cái tướng lùn, đen, xấu xí, mắc lé, miệng hô, răng cười. Thì tất cả những cái tướng đó là cái tướng nó đi từ nơi cái ác nghiệp đạo có tà dâm đem lại đó. Và phạm vào cái nói dối, tức là mình nói hay mấy người ta cũng không tin, là bởi vì cái ác nghiệp đạo, cái quả báo của mình từ nó sự dối trá đó. Cho nên sống không có uy tín gì hết đó. Vì vậy mà Đức Phật dạy á, ngoài cái thiện nghiệp đạo hoặc là ác nghiệp đạo như vậy, thì khi mình tu tập chữ gọi là ba la đề mục xoa, là thọ giới và giữ giới, giữ ba la đề mục xoa, thì ba la đề mục xoa tiếng Bali gọi là pati mokha, tiếng Phạn gọi là prati moksha, tức là biệt giải thoát. Biệt giải thoát là gì? Tức là mình giữ được giới nào thì mình giải thoát được cái ác nghiệp đạo của giới đó, và mình dựng sinh đã ra được cái thiện nghiệp đạo của cái giới đó. Và từ cái thiện nghiệp đạo đó, mình nuôi dưỡng và phát triển nó trên cái ý hướng tu hành của mình, thì mình sẽ đi tới cái đời sống xuất gia, thành tựu được cái đạo quả giải, các cái đạo quả giải thoát, tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán. Đó. Cho nên cái thọ giới của mình nó đạt tới tứ thánh quả. Còn không thọ giới mà giữ các cái giới đó thì chỉ thành tựu được thiện nghiệp đạo và hưởng được cái phước báo trời người mà thôi. Các thầy các cô hiểu điều này không? Hiểu không? Đó. Cho nên một cái sa di mà đã phạm vào cái tánh tội, cái tánh giới, thì do phạm như vậy cho nên 13 pháp tăng tạng hỏi có phạm vào biên tội không? Tức là cái tội lỗi mà biển cả Phật Pháp không còn dung chứa, đẩy ra khỏi cái biên cương của Phật Pháp và trả lại cái đức liền của vùng phạm phu sinh tử. Đó. Cho nên là không đủ điều kiện để mà trở thành một cái vị thành viên chính thức của Tăng. Và thứ ba, luật tạng có chỉ cho chúng ta phương pháp giữ giới không? Thì câu hỏi này hơi lạ. Có cái luật tạng nào mà không chỉ cho mình cái phương pháp giữ giới? Ngoài cái giới bạn ra thì tất cả các cái luật tạng là gì? Tức là các cái tạng luật của các bộ phái Phật giáo như Di Sa Tắc, Tăng Kỳ, Tứ Phần, Căn Bản, Tỳ Nà Gia, thì tất cả những cái đó nó thuộc về tạng luật. Và các cái Bồ Tát giới, Phẩm Võng, An Lạc, Du Già, tất cả những cái đó nó thuộc về tạng luật. Và trong kinh, luật là rút ra từ kinh, cho nên trong kinh mình nhìn kỹ là trong kinh có giới và luật ở trong. Trong pháp tạng có luật tạng ở trong, nhớ không? Cho nên cái Phật giáo Tây Tạng chỉ có hai tạng thôi, tức là kinh tạng và luận tạng, mà không có luật tạng. Là bởi vì theo các nhà Phật học Tây Tạng, họ cho rằng luật tạng là rút ra từ pháp tạng, tức là từ kinh tạng. Cho nên trong kinh nó chứa đầy đủ cả giới tạng và luật tạng ở trong rồi, cho nên không cần phải rút ra để trở thành ra một cái tạng riêng biệt. Đó. Nhưng mà Phật giáo và các nước trên thế giới, kể cả Nam truyền và Bắc truyền, đều có đầy đủ tam tạng. Nhưng mà Phật giáo Tây Tạng thì chỉ có hai tạng thôi, là kinh tạng và luận tạng thôi. Chúng con biết rằng một vị xuất gia có chí xuất trần thượng sĩ, tuy nhiên chúng con vẫn chưa nắm rõ được như thế nào gọi là xuất trần thượng sĩ. Bởi vì xuất trần thượng sĩ, khi nói thượng sĩ là có trung sĩ, có hạ sĩ. Thì thượng sĩ ở đây là mình phải hiểu chính là những vị tu tập xuất trần chứng A-la-hán trở lên thì gọi là xuất trần thượng sĩ. Bên Bồ Tát thừa được gọi là đại sĩ, cái vị đó phải là cái địa vị bát địa trở lên, ở trong hàng thập địa thì gọi là đại sĩ. Đó. Cho nên đối với hệ thanh văn mà xuất trần thượng sĩ, tức là mình chứng A-la-hán trở lên thì gọi là xuất trần thượng sĩ. Còn dưới A-la-hán thì chưa thể gọi là xuất trần thượng sĩ, mà là xuất trần trung sĩ, xuất trần hạ sĩ. Như vậy là chúng tôi đã trả lời câu hỏi quý vị rồi, mà cũng quá giờ rồi. Xin đại chúng đứng dậy chúng ta hồi hướng. Trước khi hồi hướng, tôi hỏi đại chúng, qua cái buổi giảng và trình bày Phật Pháp của chúng tôi như vậy đến với đại chúng có tiếp thu tốt không? Có những cái đã từng nghe và có những cái chưa từng nghe, phải không? Rồi, như vậy thì có cần nâng cao thêm không? Hay là hạ thấp xuống không? Hay là cứ như thế? Hết? Cứ như thế mà đi, phải không? Rồi, A-di-đà Phật.